lệ nhòa đêm mơ trong đời người về lâu khô nên từ đó em đâu còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau từ đó đâu còn nữa.
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. USA, 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 đội đa Hoa Kỳ đã lọt vào vòng 16 đội của giải World Cup từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Quang Hưng đi về là đúng ngay ngày thứ 6, làm việc ngày hôm nay nghỉ đặng mà coi đá banh tiếp. Và trong cái thời tiết mà rất là mát mẻ, vì những cái cơn mưa trong tuần qua, cho nên ngày hôm nay khí hậu cũng vẫn tốt. 89 độ cao nhất vào buổi tối là 75, và cũng là cái nhiệt độ vào khoảng bây giờ. Ngày hôm nay thì trời có mây rải rác, cơ hội có mưa chỉ có 10% mà thôi, gió thổi từ 16 đến 17 dặm một giờ từ phía nam. Ngày mai trời vẫn tiếp tục đẹp và có một vài mây, đám mây ở trên bầu trời thôi, nhưng mà phần đông là nắng. 92 độ là cao nhất và ban đêm là 77. Cơ hội có mưa ngày mai là 20%. Và ngày Chủ nhật là 91-74. Tức là trong cuối tháng 6 như thế này mà thời tiết như vậy thì không có gì phải chê hết. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý cô chú. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài của Houston là 78 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 91 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 75 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay là 60%. Đợt đêm nay thì trời sẽ nhiều mây và cơ hội mưa giảm xuống còn 20%. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ tương tự với cao nhất là 90 và thấp nhất là khoảng 77. Cơ hội mưa cho ngày mai là 40%. Và sang đến ngày Chủ nhật thì cơ hội mưa giảm xuống còn 20%. Và nhiệt độ cũng thay đổi với 93 cao nhất và 79 là thấp nhất. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston hôm nay cũng như những ngày tiếp theo. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin cho biết thêm những chi tiết về scandal của phòng thí nghiệm Sở Cảnh sát Houston. Chính một nhân viên làm việc cho phòng thí nghiệm đã tiết lộ những việc làm sai trái của anh ta với các đồng sự trong lúc đang uống rượu tại một quán rượu, và đã đưa đến việc điều tra rộng lớn hơn về những sai trái này. Tấm hình giữa trang chụp hơn 30 người đã bị thương trong lúc đang hội họp tại một căn gác ở trên phía trên của một gara tư gia tại vùng Kerry, nhưng mà may mắn không có ai bị thương tích nặng khi mà cái sàn gác này sập xuống. Thị trưởng Alice Parker dự định sẽ đưa ra một chương trình hưu bổng cho những nhân viên cứu hỏa mới được thâu nhận, ít lợi lộc hơn, và mặc dù còn đang bàn cãi thì vấn đề này đã gây ra rất là nhiều sự phản đối. Lần đầu tiên tại Houston, các phụ nữ Hồi giáo được phép đọc kinh thánh Koran của Hồi giáo tại các giáo đường. Và Đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas hy vọng sẽ được nhiều phiếu của cử tri phụ nữ trong năm nay. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến việc tối cao Pháp viện Liên bang đồng ý về việc giới hạn quyền chỉ định các giới chức cao cấp của hành pháp mà không thông qua với Thượng viện. Tổng thống Barack Obama đã làm điều này hai lần trong thời gian Thượng viện đóng cửa để nghỉ break, thì ông đã chỉ định các giới chức cao cấp mà không cần thông qua với Thượng viện. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước hết là bản tin có liên quan đến bộ sưu tập các tranh ảnh nổi tiếng gọi là House of Elba. Có hơn khoảng 100 những cái bức họa quý hiếm chưa bao giờ được trưng bày bên ngoài quốc gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên vào năm tới đây thì bộ sưu tập này sẽ đến thành phố Dallas vào mùa xuân tại Bảo tàng Viện Meadow ở trường Đại học Southern Methodist University. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình một trong những cái bức họa của bộ sưu tập House Elba là một bức tranh của họa sĩ Francisco de Goy y Lucente. Bức tranh này được tin là vẽ vào năm 1795. Trong một cái bản báo cáo về cái cuộc điều tra của học khu Dallas ISD được công bố vào tối ngày hôm qua, phác họa cho thấy về những cái vụ xì căng đan thu nhận những học sinh thể thao. Việc này đã gây tổn thất 15 công việc của vấn đề thể thao tại học khu này, và đồng thời cũng đưa ra một số những cái chi tiết về cái cách mà các huấn luyện viên cũng như là các phụ tá của họ đã sửa đổi các giấy tờ có liên quan cư trú của các học sinh để có thể thâu nhận các học sinh này vào chơi cho đội bóng của họ. Bản tin khác cho hay là cái luật cắt khoảng cách 35 feet xung quanh những cái trạm xá phá thai tại Massachusetts được xem là đã vi phạm luật tự do phát biểu. Tối cao pháp viện vào tối ngày hôm qua thứ năm đã đồng ý rằng cái khu vực gọi là cấm nói chuyện, cấm đứng xung quanh cái cửa ra vào của các trạm xá phá thai tại Massachusetts được xem là vi hiến và không cần thiết. Cuối cùng thì quận Dallas cũng đã loại bỏ được một trong những cái trở ngại trong cái việc tước những súng đạn khỏi những người lạm dụng trong gia đình bị được xem là súng đạn đối với họ rất sức hết sức là nguy hiểm. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến những vụ bê bối của phòng thí nghiệm thuộc sở cảnh sát Houston vừa được công bố mới đây. Theo đó thì vào một ngày trong tháng 2 thì tại một quán nhậu trong giờ happy hour thì có lẽ là do đã uống quá nhiều thì một nhân viên kỹ thuật của phòng thí nghiệm thuộc sở cảnh sát Houston, đó là ông Peter Lenz, đã nói với hai đồng nghiệp của mình rằng ông đã không làm theo cách thức của phòng thí nghiệm sau khi một trong những kết quả thử nghiệm của ông đã được tìm thấy là bị lỗi. Theo một báo cáo của cuộc điều tra nội bộ thuộc sở cảnh sát Houston cho biết, thì mọi việc có lẽ sẽ vẫn còn trong vòng bí ẩn nếu không có một việc là một trong hai đồng nghiệp này đã gọi cho supervisor của mình để báo cáo về vụ việc của ông Lenz. Vài tuần sau thì ông này đã từ chức và các nhà điều tra của sở cảnh sát Houston cũng tìm thấy những bằng chứng về việc nói dối, không tuân theo những thủ tục cũng như là giả mạo các giấy tờ của ông Lenz này. Theo như là văn phòng luật sư của quận hạt Harris cho biết rằng là kể từ khi họ nhận được báo cáo thì 185 trường hợp nghi ngờ về các xét nghiệm, thì trong đó có 51 vụ giết người và các xét nghiệm này có liên quan đến ông Lenz. Tất cả các vụ này sẽ được kiểm tra lại. Và những phát hiện từ cuộc điều tra của ông Lenz thì sở cảnh sát Houston đã được trao cho văn phòng trưởng lý của quận hạt. Trong đó thì các bằng chứng đã được chuẩn bị sẵn sàng và ông có lẽ sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố về tất cả các hành vi sai trái này. Trung tâm của vụ bê bối là một vụ tấn công nghiêm trọng, trong đó hung khí và quần áo đẫm máu đã được xét nghiệm DNA. Và theo báo cáo thì là sau khi thử nghiệm đầu tiên của ông Lenz đã bị tìm thấy rằng là sai và ông đã được phân công để kiểm tra lại, nhưng sau đó thì ông cũng đã làm không đúng. Sau khi được kiểm tra lại thì ông Lenz đã nói với các đồng nghiệp tại nhà hàng rằng là ông đã sử dụng một dung dịch hóa học khác với những gì ông được yêu cầu sử dụng. Và sau đó thì vụ việc đã được cơ quan để kiểm tra lại và cũng như đưa đến vụ điều tra sai phạm tại phòng thí nghiệm thuộc sở cảnh sát Houston. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, Air Force đã cấm cho bay những chiếc chiến đấu cơ loại F-35 sau khi tai nạn hỏa hoạn làm một chiếc phi cơ bốc cháy tuần này. Việc không cho bay đánh dấu cái sự dùng dằn cuối cùng về loại F-35 được thiết kế bởi công ty Lockheed Martin ở Fort Worth. Việc này xảy ra sau khi mà việc cứu khẩn cấp xảy ra tại căn cứ không quân Eglin ở Florida ngày Chủ nhật. Xe cứu hỏa đã được đưa đến khẩn cấp dùng vòi xịt chất foam để chữa cháy và may mắn thì phi công thoát chết. Việc này đưa đến những sự nghi ngờ, lo ngại nên không quân đã phải quyết định không cho dùng cái loại máy bay này trong thời gian tạm thời cho đến khi mà họ điều tra ra nguyên nhân và kiểm soát lại sự an toàn. Theo lời của phát ngôn viên ngũ giác đài là đại tá Steve Warren, sự việc đang vẫn được điều tra. Cơ quan Marine đã không được lái 31 chiếc F-35 cho 2 ngày qua. Navy thì cũng vẫn đang do dự chưa biết nên tiếp tục dùng hay không. Tuy nhiên vài chiếc đã bị giữ lại. Theo lời của nữ trung úy phát ngôn viên của Navy cho biết như vậy, loại chiến đấu cơ Air Force F-35 đang có tại căn cứ không quân ở Eglin, ở Arizona, ở Nevada và ở California. Công ty Lockheed sẽ giúp để điều tra về sự việc này và nhiều câu hỏi thì được phát ngôn viên nói đưa qua cho không quân. Lockheed có hơn 13.000 nhân viên ở phía tây của Fort Worth và tuần rồi giám đốc của công ty này nói phần sản xuất tăng nên có thể cần thêm hơn 1.000 công ăn việc làm. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng tin tức tiết lộ từ văn phòng thị trưởng của bà Alice Parker thấy rằng bà đã dự định đưa ra những chương trình mới để cắt giảm quỹ hưu bổng của những nhân viên cứu hỏa mới được thâu nhận, mặc dù còn đang trong thời gian bàn luận với những nhân viên dưới quyền của văn phòng thị trưởng, nhưng mà tin tức này đã do một nghị viên thành phố tiết lộ ra ngoài và đã gây sự phản đối rất là nhiều từ phía nghiệp đoàn của các nhân viên cứu hỏa cũng như là từ phía bên các hội đồng quản trị của ngân quỹ. Thành phố Houston thì có hai quỹ hưu bổng, một dành riêng đối với cảnh sát vào năm 2004 và một quỹ khác đã được ký với tất cả các công chức của thành phố vào năm 2007. Và bà thị trưởng Alice Parker muốn điều chỉnh lại những quỹ này bởi vì thành phố bây giờ muốn tiết kiệm ngân sách cũng như là không có kiếm đủ lợi tức để mà có thể tiếp tục đưa ra những chương trình quá tốt đẹp như vậy, rất là nhiều lợi lộc cho các nhân viên khi mà họ được nghỉ hưu. Và như vậy đối với các nhân viên cứu hỏa mới thì bà dự định sẽ có một chương trình riêng, bớt đi những lợi lộc do quỹ hưu bổng đưa ra. Và như vậy thì chắc chắn là sẽ gặp sự phản đối từ phía những nghiệp đoàn của các nhân viên cứu hỏa. Mặc dù cho đến bây giờ họ vẫn chưa có đưa ra bình luận gì, nhưng mà cũng có một vài ý kiến cho biết rằng nếu mà bà thị trưởng Alice Parker quyết định làm công việc này thì chắc chắn là họ sẽ đưa sự việc này ra tòa để kiện lại thành phố. Và cho đến bây giờ thì bà Alice Parker và những nhân viên phụ tá dưới quyền của bà cũng cảm thấy rất là bất bình về việc tin tức này, mặc dù mới được bàn thảo ở trong các cuộc họp và riêng ở trong văn phòng thị chính, nhưng mà không biết hiểu tại sao lại bị tiết lộ ra ngoài và cho đến bây giờ thì được đưa lên mặt báo. Và như vậy thì khó mà có thể xảy ra được khi mà mọi sự đã vỡ lở ra như thế này. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, quận Dallas đã loại bỏ được một trong những cái vấn đề khó khăn trong việc tước bỏ súng đạn đối với lại những kẻ lạm dụng trong gia đình. Bởi vì được xem là súng đạn, nếu mà họ sở hữu một khẩu súng như thế rất là nguy hiểm đối với lại xã hội. Một trại tập bắn tư nhân gần phi trường Lovefield đã đồng ý là sẽ cất trữ hàng trăm những khẩu súng như thế mà họ dự trù là các nhà thi hành luật pháp sẽ có thể tịch thu mỗi năm nếu mà họ bắt đầu thi hành luật cấm những cái phần tử lạm dụng trong gia đình được quyền sở hữu súng. Quận Dallas được xem là một trong những cái quận đầu tiên trong cái khu vực tư pháp tại Hoa Kỳ dựa vào duy nhất những cái nơi được xem là cất chứa súng đạn của tư nhân. Bên ngoài những cái hộp giải pháp đó là một trong những cái điều mà người ta thấy có một cái sự tiến triển trong cái cố gắng là tạo ra một cái chương trình tịch thu súng và dự trù sẽ được phát động trong vòng vài tháng sắp tới đây. Cái giải pháp chọn những cái cơ sở tư nhân để mà có thể cất súng đạn hơn là việc cất trữ những cái khẩu súng được tịch thu trong các phòng bằng chứng của cảnh sát vốn đã rất là chật chội, được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi báo chí đã thông báo cho thấy là quận Dallas thông thường đã không thi hành đúng theo luật pháp là cấm những cái kẻ lạm dụng đã từng bị truy tố hoặc là những cái kẻ lạm dụng trong gia đình buộc theo luật pháp không có được quyền sở súng súng đạn, nhất là trong cái việc người ta thấy những cái vụ giết người trong gia đình hoàn toàn là sử dụng bằng súng. Ông thẩm phán Robert Kenyo, tòa hình sự tại Dallas đã có cái hành động trong tuần lễ vừa rồi. Ông là một trong những cái người đã đưa ra cái vấn đề này và đã làm việc cụ thể hơn trong cái việc đưa bàn thảo với lại các chủ nhân của những cái cơ sở tập bắn, vì những cái nơi này cũng đã từng hợp tác với lại các cơ sở của chính phủ, đặc biệt trong cái vấn đề huấn luyện tập bắn cũng như là check kiểm tra lý lịch của những cái người muốn mua súng tại khu vực Dallas Fort Worth này. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 27 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày 1 tháng 6 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường vào lúc 9:30, Câu chuyện tâm linh vào lúc 10 giờ, Chương trình Công dân Việt Mỹ vào lúc 11 giờ, 12 giờ là phần tin tức và bình luận. 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là phần chương trình Chiếc xe vào bạn, sau đó 5 giờ là phần tin tức Nhật báo Truyền thanh và Nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi để nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đó ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và thưa quý vị, và chỉ còn có 2 tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ có 2 cái buổi ca nhạc, chiều thơ nhạc yêu nước cũng như là chương trình ca nhạc đấu tranh. Và chiều nay vào lúc 4 giờ, nếu mà không có gì trở ngại hay là trục trặc, thì nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh sẽ nói chuyện về 2 buổi này. Và chiều thơ nhạc yêu nước giới thiệu 3 tác phẩm của Thu Nga, Huỳnh Công Ánh cũng như là Việt Phương. Và trong cái buổi mà chiều thơ nhạc yêu nước này thì có một cái phần văn nghệ rất là hay với sự tham dự của các văn thi sĩ tại tên tuổi tại Texas cùng với các ca nhạc sĩ rất là nổi tiếng từ xa về. Và đó là ngày 19 của tháng 7 vào lúc 6 giờ chiều tại Gathering Hall tại Asia Times Square. Và ngày 20 tháng 7 là chương trình ca nhạc đấu tranh và tất cả cho tinh thần yêu nước chống bạo quyền cộng sản và ngoại xâm. Và tất cả những cái số tiền mà thu được trong 2 buổi này thì đều được bỏ vào quỹ liên kết thanh niên sinh viên Việt Nam tự do rồi để giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi đã bị cầm tù trong nhà tù cộng sản. Và chương trình ca nhạc đấu tranh sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ tại Square trong Walnut Mall. Và quý vị nhớ ghi xuống lịch để chúng ta để cùng đến tham dự thật là đông đủ. Và đây là 2 buổi ca nhạc mà lần đầu tiên xảy ra ở tại Dallas Fort Worth ở Quang Hưng.
Đúng như vậy, vào mùa hè rồi thì chúng ta thấy là có những cái buổi ca nhạc để mà có thể giúp vui trong cái thời gian mà chúng ta nghỉ hè hoặc là thư giãn. Thưa quý vị, thì bước qua về phần tin giao thông, chúng tôi thấy trên xa lộ 30 dẫn vào khu downtown gần ngay Fairport đã bị kẹt xe. Xa lộ 175 và xa lộ 45 nơi nhập vào 2 cái xa lộ này cũng đang bị kẹt xe, và trên xa lộ 35Y đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.